Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng thuật Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Chính văn. Kinh. Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân tu chứng liễu nghĩa, chư Bồ Tát vạn hạnh Thủ Lăng Nghiêm. Giảng. Toàn bộ dòng này là tên kinh để phân biệt với những bộ kinh khác. Chữ kinh là tên chung để gọi tất cả những lời Đức Phật đã giảng nay được ghi chép lại. Các đề kinh trong Tam Tạng đều được chia thành 7 loại: 3 loại đơn đề, 3 loại song đề và 1 loại toàn đề, nhân, pháp, dụ. 3 loại đơn đề gồm: đề kinh chỉ nói đến tên người, nhân, như kinh Phật thuyết A Di Đà. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Đức Phật A Di Đà đều là tên người được đề cập trong tên kinh này. Đề kinh chỉ nói đến pháp, như kinh Đại Bát Niết Bàn. Niết Bàn là pháp bất sinh bất diệt. Đề kinh chỉ liên quan đến thí dụ, như kinh Phạm Võng. Liên quan đến những thí dụ được giảng nói trong kinh là màn lưới rộng khắp của Đại Phạm Thiên Vương. Ba loại song đề gồm: đề kinh liên quan đến người và pháp, như kinh Văn Thù Vấn Bát Nhã. Văn Thù Sư Lợi là người, hỏi về Bát Nhã là pháp. Đề kinh liên quan đến người và dụ, như kinh Như Lai Sư Tử Hống. Như Lai là tên người, nhân, Sư Tử Hống là dụ. Đề kinh liên quan đến pháp và dụ, như kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Trong đó Diệu Pháp là pháp, Liên Hoa là dụ. Kinh toàn đề là đề kinh liên quan đến cả nhân, pháp và dụ, như kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Trong đó Đại Phương Quảng là pháp, Phật là nhân, Hoa Nghiêm là dụ. Mỗi kinh đều thuộc vào một trong 7 loại này. Người giảng kinh đều phải thấu hiểu cả 7 loại đề mục này để giảng giải cho người khác nghe. Nếu quý vị không hiểu, làm sao có thể giảng cho người khác hiểu được? Làm sao mà giáo hóa cho người khác giác ngộ trong khi mình chưa giác ngộ? Quý vị đừng nên như những người tự gọi mình là pháp sư sau khi chỉ đọc một vài cuốn sách, mà thực tế là chẳng nói được một trong 7 loại đề kinh này, hay ngũ trùng huyền nghĩa, hoặc chỉ nói rõ được một trong thập môn phân biệt. Đây thực là trường hợp vội vã, thiếu chín chắn. Do người đọc kinh và giảng kinh không thông đạt được chân nghĩa của kinh, những người giảng kinh này sẽ dẫn đệ tử của mình xuống địa ngục, và người giảng cũng xuống theo. Khi đã xuống địa ngục rồi, người giảng kinh cũng như đệ tử, không ai hiểu được lý do tại sao mình bị rơi xuống đây. Thật đáng thương. Chỉ có sau khi đã đạt được một trí tuệ chân chính thông qua nghiên cứu Phật Pháp thì mới có thể giáo hóa chúng sinh mà không bị nhầm lẫn. Để giảng giải cho trọn vẹn chân lý vô cùng vô tận trong bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm này, tôi sẽ dùng thập môn phân biệt của tông Hiền Thủ hơn là dùng ngũ chủng huyền nghĩa của tông Thiên Thai. Hiền Thủ và Thiên Thai là hai tông phái lớn của Phật giáo Trung Hoa. Các pháp sư khi giảng kinh đều chỉ nghiên cứu một trong hai tông phái này, nên lời giảng của họ không đạt đến chỗ viên dung vô ngại được. Thập môn phân biệt của tông Hiền Thủ là: 1. Giải thích tổng quát đề kinh, tổng thích danh đề. 2. Nhân duyên phát khởi giáo lý, giáo khởi nhân duyên. 3. Phân loại kinh thuộc tạng nào và thừa nào, tạng giáo sở nhiếp. 4. Khảo sát nghĩa lý sâu màu của kinh, nghĩa lý phần tể. 5. Diễn bày thể tính của giáo pháp, năng thuyên giáo thể. 6. Sự khế hợp của từng căn cơ với giáo lý trong kinh, sở bị cơ nghi. 7. Sự thông dụng và cá biệt về tông thú của kinh, tông thú thông biệt. 8. Xác định thời gian giảng kinh, thuyết thời tiền hậu. 9, lịch sử truyền bá phiên dịch kinh, lịch minh truyền dịch. 10, phần giải thích yếu nghĩa của kinh, biệt giải văn nghĩa. 1 La Mã, giải thích tổng quát đề kinh. Kinh Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm là tên của bộ kinh này. Đại nghĩa là to lớn, đề cập đến bốn khía cạnh lớn lao của kinh. 1. Nguyên nhân, nhân. 2. Nghĩa lý, lý. 3. Tu tập hành trì, hạnh. 4. Kết quả, quả. Nguyên nhân lớn lao chính là mật nhân. Nhân này hoàn toàn khác với những nguyên nhân bình thường mà hàng phàm phu không thể nào hiểu được, hàng ngoại đạo không thể nào hiểu được, và hàng nhị thừa thanh văn duyên giác chưa giác ngộ được. Cho nên nguyên nhân ra đời của bộ kinh này rất lớn. Nghĩa lý siêu việt của kinh to lớn chính là liễu nghĩa. Đây là chỗ rốt ráo của người tu đạo, dẫn đến sự chứng ngộ. Hạnh tu tập to lớn vì bao gồm vô số công hạnh của hàng Bồ Tát. Kết quả to lớn là đại định Thủ Lăng Nghiêm. Do bốn phương diện này nên đề kinh được mở đầu bằng tiếng Hán là đại, nghĩa là to lớn, siêu việt. Phật, tiếng Phạn là Buddha, phiên âm sang tiếng Trung Hoa là Phật Đà Gia, gọi tắt là Phật. Nhiều người cứ nghĩ rằng chữ Phật là tiếng Hán chuyển ngữ, phát xuất từ chữ Buddha. Nhưng thực ra đó chỉ là âm đầu của toàn bộ tiếng phiên âm từ chữ Buddha mà thôi. Buddha nghĩa là giác ngộ, tỉnh thức. Có ba hình thức giác ngộ: tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Đức Phật là người tự mình giác ngộ. Trạng thái giác ngộ ấy khác xa với trạng thái hiện thời của người phàm phu là kẻ chưa được giác ngộ. Tự mình giác ngộ chưa đủ mà còn phải giúp cho kẻ khác được giác ngộ. Việc giác ngộ người khác có nghĩa là tìm một phương pháp để giúp cho họ được giác ngộ. Giữa tự giác và giúp cho người khác được giác ngộ phải trải qua rất nhiều giai đoạn và có nhiều trình độ khác nhau. Giác ngộ có hai trường hợp: đại ngộ và tiểu ngộ. Tiểu ngộ là giác ngộ chưa được hoàn toàn. Đại ngộ là giác ngộ hoàn toàn. Đức Phật đã tự tu tập và giác ngộ hoàn toàn, và Ngài còn giúp cho người khác được giác ngộ. Đức Phật là người đã có đầy đủ ba phương diện giác ngộ, nên Ngài được gọi là người có vạn đức trang nghiêm, tam giác viên vạn đức bị. Khi ba phương diện giác ngộ đã được viên mãn, thì có đầy đủ muôn vạn công đức trang nghiêm, nên được gọi là Phật. Có người tự hỏi, tại sao ta lại tin vào Đức Phật? Do vì chính chúng ta xưa nay vốn là Phật rồi, chẳng qua hiện nay chúng ta bị mê mờ, không thể chứng được quả vị Phật. Do đâu mà nói chúng sinh xưa nay vốn là Phật? Chính là do Đức Phật đã từng nói, tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, nhưng chỉ do vọng tưởng chấp trước nên không thể chứng đắc được. Vọng tưởng đã đưa con người chúng ta từ Đông sang Tây, rồi từ Nam sang Bắc, đưa ta từ dưới đất lên trên trời. Vọng tưởng ấy bỗng chốc đưa ta lên thiên đàng, bỗng chốc đưa ta xuống địa ngục. Nó đưa ta đến những nơi bất khả tư nghị và không thể suy lường được. Quý vị có biết mình có khởi lên bao nhiêu vọng tưởng trong một ngày không? Nếu quý vị biết thì mình trở thành Bồ Tát, còn nếu không biết thì mình vẫn là phàm phu. Con người trở nên chấp trước vào sự sở hữu, thường xuyên lập nên sự phân biệt về tôi và cái của tôi. Họ không thể dẹp sang một bên sự sở hữu những của cải vật chất hay sự hưởng thụ thú vui tinh thần. Đó là máy bay của tôi. Đây là chiếc xe của tôi. Bạn biết không, nó thuộc về model mới nhất. Bất luận khi người ta sở hữu một vật gì, thì đều bị dính mắc vào vật ấy. Đàn ông có sự dính mắc của đàn ông, phụ nữ có sự chấp trước của phụ nữ. Người lương thiện có sự chấp trước của người lương thiện, kẻ xấu ác có sự chìm đắm của kẻ xấu ác. Bất luận những chấp trước ấy thuộc loại gì, người ta cũng khó lòng xả bỏ được nó. Họ chiếm đoạt rồi níu giữ, kiên trì bám riết lấy nó, càng lúc càng trở nên cố chấp hơn. Tiến trình này vô tận vô biên. Những khoái lạc như thức ăn ngon, nhà cửa tiện nghi, những món giải trí hấp dẫn và những thứ thường được xem như là lợi nhuận. Những thứ này không bền vững trường cửu như nó đang hiện hữu. Mặc dù quý vị chưa nhận ra điều ấy, nhưng đó chỉ là sự tham đắm dục lạc làm chướng ngại việc chứng đạt Phật tánh của quý vị mà thôi. Nên Đức Phật đã dạy, chỉ vì vọng tưởng, chấp trước mà chúng sinh không thể nhận ra được Phật tánh. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy: cuồng tâm đốn yết, yết tức bồ đề. Nghĩa là khi tâm cuồng chợt dừng hẳn thì ngay lúc ấy là giác ngộ. Tâm cuồng được giải thích là tâm ích kỷ giả dối, là tâm ưa thích địa vị trong xã hội, là tâm đầy dẫy những hy vọng hão huyền vô ích, là tâm khinh thường người khác nên không nhìn thấy được những thành quả và sự thông minh của họ. Ngay cả như có người được xem tương tự như loài bát quái cũng sẽ tự cho mình là đẹp lắm. Nên những loại cố chấp lớn lao này sẽ không sinh khởi nữa khi tâm cuồng si kia dừng hẳn. Chỗ dừng đó chính là Bồ Đề. Bồ Đề là gì? Là giác ngộ được đạo, là khai ngộ. Từ đây, việc thành Phật không còn xa nữa. Nếu quý vị có thể làm cho tâm cuồng của mình dừng bặt, nghĩa là quý vị đã có công phu rất tốt rồi. Trong ba hình thức giác ngộ, sự giác ngộ của hàng A-la-hán và Bích Chi Phật là để phân biệt họ với hàng phàm phu chưa giác ngộ. Bích Chi Phật ngộ đạo thông qua tu tập 12 nhân duyên. Hàng A-la-hán ngộ đạo nhờ tu tập tứ diệu đế. Chư vị Bồ-Tát khác hẳn hàng Bích Chi Phật và A-la-hán. Họ kiên quyết giúp cho mọi chúng sinh được giác ngộ và cũng được gọi là làm lợi lạc quần sinh. Nói tóm lại, A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ-Tát là người đã tu tập giác ngộ. Ở đây, chúng ta có thể nói một người tu tập lần lượt đạt được các quả vị A-la-hán, rồi Bích Chi Phật, rồi đến quả vị Bồ-Tát thông qua phương tiện lục độ ba la mật và vô số công hạnh. Như một người hiện thân ở cả ba trình độ tu tập khác nhau. Có người dù tu tập đã đạt đến quả vị A-la-hán rồi, nhưng không muốn tiến xa hơn nữa, tự nghĩ mình đã có được giác ngộ rồi, như có người tự cho rằng, ta đã được khai ngộ, ta chẳng cần quan tâm đến ai cả. Anh ta dừng lại ở sự thành tựu quả vị A-la-hán, chứ không muốn tiến đến quả vị Bích Chi Phật nữa. Một số người khác tiếp tục tu tập để được đạt quả vị Bích Chi Phật, nhưng chẳng quan tâm đến tiến trình xa hơn nữa. Thế nên, ta có thể xem đó chỉ là một người hay là cả ba người cũng được. Còn Bồ Tát là người đã tự mình giác ngộ, còn giúp cho mọi người khác được giác ngộ. Tu tập lục độ ba la mật và tự trang nghiêm mình bằng vô số công hạnh. Bồ Tát phải tiếp tục lộ trình tu tập cho đến khi hoàn thành Bồ Tát đạo. Đến đây mới được gọi là giác hạnh viên mãn, là thành Phật. Khi đạt được giác hạnh viên mãn của một Đức Phật rồi, thì hành giả hoàn toàn khác hẳn một vị Bồ Tát. Ba hình thức giác ngộ có thể thảo luận rất dài, còn nếu muốn thực hành thì có rất nhiều sự sai biệt. Trong mỗi trình độ lại có nhiều cấp độ khác nhau, trong sự phân biệt lại có thêm nhiều phân biệt. Tiến trình của hình thức giác ngộ này rất nhiều giai đoạn, cho đến khi ba hình thức giác ngộ này được viên mãn mới gọi là hoàn thành. Đảnh là điểm cao nhất. Điểm cao nhất trên đầu gọi là đảnh. Trên đảnh chỉ còn có trời, nên người ta thường nói đầu đội trời, chân đạp đất. Tóm lại, Đại Phật đảnh là nói về điểm nổi lên cao nhất trên đỉnh đầu của Đức Phật. Quý vị thắc mắc, Đức Phật lớn chừng nào? Có phải như một pho tượng cao 6 feet chăng? Không, pho tượng Đức Phật chỉ như một giọt nước trong biển cả, hay chỉ như một hạt vi trần trong thế giới này, nên chẳng có gì lớn hơn Đức Phật. Lớn nhưng chẳng phải lớn, đó mới là chân thực là lớn. Quý vị liền hỏi, thế thì Ngài là ai? Ngài là Đức Phật, hiển hiện khắp mọi nơi. Chẳng có nơi nào là Phật mà không có nơi nào chẳng phải là Phật. Bất luận quý vị nói nơi đâu là Phật, thì nơi đó chẳng phải là Phật. Bất luận nơi đâu mà quý vị nói không phải là Phật, thì nơi đó chính là Phật. Quý vị có biết kích thước của Phật như thế nào không? Chẳng có cách nào tính kể được Đức Phật to lớn bao nhiêu, nên Đức Phật thật sự rất lớn, quá lớn đến nỗi Ngài vượt qua tất cả. Làm thế nào mà vượt qua mọi thứ được cho là lớn? Là không có cái vĩ đại nào có thể đem ra so sánh với Đức Phật được. Sự lớn lao của Đức Phật là tuyệt đối. Thế thì Đức Phật là ai? Là Đại Phật. Thế Đại Phật này là ai? Là quý vị, mà Phật cũng là tôi. Nhưng tôi chẳng lớn được như thế. Đến như tôi biết, quý vị cũng chẳng lớn được như vậy. Tại sao quý vị lại nói Phật là quý vị, mà Phật cũng là tôi? Quý vị lại hỏi, tại sao lại so sánh Đức Phật như thế? Nếu Đức Phật chẳng có liên quan gì đến quý vị và tôi, thì ta chẳng cần bàn luận gì đến Đức Phật cho mất công. Quý vị lại hỏi, làm sao mà tôi lại lớn như thế? Phật tánh rất lớn, vốn có sẵn trong tất cả mỗi chúng ta, cũng như cái không thể so sánh của Đại Phật vậy. Bây giờ chúng ta không chỉ nói về Đại Phật nữa, mà chúng ta sẽ liên hệ đến đảnh tướng trên đầu của Đức Phật. Chỉ có một Phật cao hơn vị Đại Phật, đó chính là đảnh đầu của Ngài. Và Đại Phật đảnh sẽ có liên quan đến sự xuất hiện của những vị Đại Phật khác sắp được hiện ra. Quý vị liền hỏi, Đức Phật ấy lớn cỡ nào? Đức Phật ấy không thể thấy được. Ngài được diễn tả trong bài kệ chúng ta thường đọc trước khi tụng chú Lăng Nghiêm. Vô kiến đảnh tướng, phóng quang Như Lai tuyên thuyết thần chú. Điều gì không thể thấy được có thể nói là nó không hiện hữu. Làm sao người ta có thể tin được sự hiện hữu của một vị Đại Phật khi họ không thấy được Ngài? Cái không thể thấy được ấy mới thật sự là lớn. Nếu nó chẳng lớn đến nỗi không thể thấy được, tại sao quý vị lại thấy được những vật khác mà chẳng thấy được Đại Phật? Không chỉ riêng những vật lớn, mà những vật rất nhỏ cũng không thể thấy được. Thực chứ? Bầu trời rất rộng lớn, nhưng quý vị có thể thấy khắp hết chăng? Không, trái đất thì mênh mông bao la, quý vị có thể thấy khắp giáp bề mặt của nó chăng? Cũng không, đó là những gì lớn thật sự mà không thể thấy được. Từ đảnh đầu không thể thấy được của Đức Đại Phật Như Lai phóng ra hào quang. Hào quang ấy lớn đến chừng nào? Hãy nghĩ rằng, chẳng lẽ một vị Đại Phật lại phóng ra một đạo hào quang nhỏ nhoi? Tất nhiên hào quang Ngài phóng ra phải vô cùng vĩ đại, chiếu khắp mọi nơi. Có chiếu đến tôi không? Nó đã chiếu đến quý vị từ rất lâu rồi. Thế tại sao tôi không biết gì cả? Bây giờ quý vị có muốn biết không? Tâm thanh thủy hiện nguyệt, ý tịnh thiên vô vân. Khi tâm thanh tịnh thì trăng phản chiếu trên mặt nước. Khi ý tĩnh lặng thì như bầu trời không gợn tí mây. Nếu tâm quý vị hết sức thanh tịnh, hào quang của Đức Phật sẽ chiếu đến và sẽ tỏa sáng trong tâm quý vị như ánh trăng soi chiếu trên mặt hồ tĩnh lặng. Nếu tâm quý vị còn nhiễm ô, cũng như một vũng nước bùn đục ngầu, chẳng có thứ ánh sáng nào chiếu dọi qua được. Tâm định giống như bầu trời không mây, là trạng thái vi diệu không thể diễn tả được. Nếu quý vị tự thanh tịnh tâm mình rồi, thì quý vị sẽ có được sức mạnh của Thủ Lăng Nghiêm Đại Định. Như Lai. Xuất phát từ chữ Tathagata trong tiếng Phạn, có nghĩa là đến như vậy. Như, nghĩa là không có gì mà chẳng như. Lai, là không có nơi nào mà chẳng đến. Như là bản thể của Phật Pháp. Lai là dụng của Phật Pháp. Như là cảnh giới như như bất động của Phật. Lai là đến rồi đi, đi mà chẳng đi. Nên nói, như như bất động, lai nhi diệt lai, lai nhi bất lai. Như như bất động, đến rồi lại đến, đến mà chẳng đến. Thế Ngài đi đâu? Chẳng đi đâu cả. Thế Ngài đến nơi đâu? Chẳng có nơi nào để đến cả. Nên Kinh Kim Cương nói, Như Lai giả, vô sở tòng lai diệt vô sở khứ, cố danh Như Lai. Đức Phật chẳng đến với quý vị, cũng chẳng đến với tôi, mà Đức Phật ở ngay đó với quý vị, và Đức Phật cũng ở ngay đây với tôi. Như Lai là một trong 10 danh hiệu của Đức Phật. Thông thường, mỗi Đức Phật đều có 10.000 danh hiệu. Về sau rút lại chỉ còn 100 danh hiệu, vì chúng sinh thường bị lẫn lộn khi cố gắng nhớ cho hết. Trong một thời gian khá dài, Đức Phật có 1.000 danh hiệu, nhưng chúng sinh lại vẫn không nhớ hết được, nên lại giảm xuống mỗi Đức Phật chỉ còn 100 danh hiệu. Đến khi mỗi Đức Phật còn lại 100 danh hiệu rồi, mà chúng sinh vẫn khó khăn khi nhớ hết các danh hiệu ấy, nên lại giảm xuống chỉ còn 10 danh hiệu. Đó là ứng cúng, xứng đáng được hưởng sự cúng dường của loài người và trời. Chánh biến tri, hiểu biết chân chính bao trùm khắp. Minh hạnh túc, sự giác ngộ cũng như công hạnh hoàn toàn trọn vẹn. Thiện thệ thế gian giải, vượt qua mọi kiến giải thế gian một cách tự tại. Vô thượng sĩ, bậc không ai sánh bằng. Điều ngự trượng phu, bậc trượng phu khéo điều phục chính mình. Thiên nhân sư, thầy của trời và người. Phật Thế Tôn. Tất cả các đức Phật đều có 10 danh hiệu này. Mật nhân. Mật nhân là bản thể của định lực mà mọi người đều tự có sẵn. Gọi là mật chứ không gọi là hiển, vì mặc dù vốn có đầy đủ bên trong mỗi người, không ai thiếu sót cả, nhưng chẳng ai biết được điều ấy, thế cho nên gọi là mật. Mật nhân này là định lực của Như Lai và cũng là bản thể định lực của toàn thể chúng sinh. Khác nhau ở điểm là bản thể định lực của chúng sinh chưa được hiển bày, nên vẫn còn một điều ẩn mật. Tu chứng liễu nghĩa. Mật nhân ấy phải được tu chứng qua tham thiền hay niệm Phật, cả hai đều là phương tiện tu tập. Sự tu tập đề cập ở đây là tinh chuyên tham thiền. qua tham thiền miên mật, hành giả mới chứng quả và đạt được liễu nghĩa. Đó cũng chính là không nghĩa. Nói như thế thì mọi chuyện là vô nghĩa hay chăng? Liễu nghĩa là thực chứng được một cách trọn vẹn, không thiếu sót các pháp thế gian và xuất thế gian. Đến lúc ấy, nó chẳng còn pháp nào để tu, chẳng còn pháp nào để chứng nữa cả. Vĩnh Gia Huyền Giác Đại Sư có viết trong Chứng Đạo Ca: Quân bất kiến, tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng niệm, bất cầu chân. Người tu đạo từ nay không còn phải làm việc gì nữa cả, chẳng cần liệng bỏ những vọng niệm vì đã trừ dẹp xong hết rồi. Chỉ còn những ai chưa hoàn toàn trừ sạch vọng tưởng mới phải cần liệng bỏ nó. Người tu đạo không cần phải tìm cầu chân lý vì đã thể nhập và đã chứng nghiệm được chân lý rồi. Chỉ có những người chưa đạt được mới tìm cầu chân lý. Những dòng này diễn tả về liễu nghĩa. Chứng được liễu nghĩa cũng còn được gọi là liễu, vì đạo lý Đức Phật giảng dạy quá siêu diệt. Phải cần nghiên cứu toàn diện mới mong đạt được chỗ cùng tận của nghĩa lý. Khi một người đã dốc hết sức để mong nghiên cứu cùng tận mọi giáo nghĩa Đức Phật đã dạy, đến khi họ không còn nữa mà nghĩa lý hoàn toàn còn đó. Vấn đề bất liễu nghĩa vẫn còn có một ý nghĩa chưa thông suốt còn lại ở đó. Liễu nghĩa là chẳng còn nghĩa gì trong đó cả, hoàn toàn thanh tịnh. Khi đạt đến chỗ liễu nghĩa nên gọi là mật nhân, là bản thể của định lực. Khi đạt được bản thể này có nghĩa là quý vị đã tu và chứng được liễu nghĩa. Nếu quý vị không tu thì chẳng chứng được liễu nghĩa, là nghĩa bao trùm tất cả các nghĩa khác. Quý vị lại hỏi: nhưng thầy lại bảo rằng liễu nghĩa ấy không hiện hữu. Đúng vậy, nhưng cái không hiện hữu ấy mới thực sự hiện hữu. Sự tồn tại tương quan không phải là hiện hữu thực sự. Khi quý vị đã chứng thực được liễu nghĩa, không còn thêm một ý nghĩa nào để chứng đắc nữa, là quý vị đã đạt đến chỗ rốt ráo. Điểm thành tựu rốt ráo ấy là gì? Đó là cảnh giới Phật, là quả vị Phật. Nhưng nếu quý vị muốn đạt đến cảnh giới Phật, quý vị phải tiếp tục tu tập Bồ Tát Đạo. Cho nên trong tên kinh lại có đề cập đến